Chúng ta tạ ơn Chúa đã được làm người vì con Thiên Chúa đã vào trần gian làm người như chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta thấy ở trên gian cung thánh lời trích trong bài tin mừng ngày hôm nay, Gioan đoạn 1 câu 14: Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Nếu những ngày Giáng sinh như tối hôm qua chúng ta thấy khung cảnh hoành tráng, tràn ngập âm thanh và ánh sáng của các thiên thần loan báo tin vui bình an, nếu thánh lễ sáng nay chúng ta thấy hình ảnh của những mục đồng đi đến viếng Chúa, thì thánh lễ ban ngày chúng ta được nghe đoạn phúc âm Gioan và đặc biệt lời Gioan đó: Thiên Chúa đã làm người ở giữa chúng ta. Đó chính là trung tâm của ngày lễ, đó cũng là nội dung chính của củng cố đức tin của chúng ta, đó cũng là một nền tảng căn bản trong đức tin của người Kitô hữu, đó là một trong ba mầu nhiệm lớn mà chúng ta từ bé đã học và đọc trong kinh tin mỗi ngày. Vâng, đúng thế, Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta. Các chủ nhật khi chúng ta dự thánh lễ trong kinh tin kính thì đây là lời chỗ mà giáo hội đề nghị chúng ta cúi đầu khi đọc kinh và Thiên Chúa đã làm người. Và đặc biệt như ngày Giáng sinh hôm nay và lễ truyền tin, giáo hội đề nghị chúng ta bái gối khi chiêm ngưỡng mầu nhiệm nhập thể. Thiên Chúa đi vào trong trần gian và làm người. Thánh Gioan cho chúng ta thấy Đức Giêsu không phải là một người phàm. Ngài, tức là Thánh Gioan, sống đến năm 100, là một người đã có nhiều thời gian dài để chiêm ngắm mầu nhiệm về Đức Kitô, đấng mà Ngài là môn đệ, đấng Ngài được chiêm ngưỡng vinh quang phục sinh, đấng mà Ngài cũng đã từng thấy ánh sáng chiếu rọi ở trên đỉnh núi Tabor. Như câu kết chúng ta vừa nghe, chúng tôi thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Người. Và Thánh Gioan cho chúng ta thấy được nguồn gốc sâu xa của Đức Giêsu, hài nhi Giêsu đó, đó chính là Ngôi Lời. Và từ nguyên thủy đã ở cùng Thiên Chúa, và nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành. Ngài là sự sống và sự sáng cho nhân loại. Ngài đến trong thế gian để chiếu soi cho mọi người. Tất cả thế gian nhờ Người mà có. Tương tự như vậy, trong đoạn bài đọc 2 trong thư gửi tín hữu Do Thái, Thánh Phaolô khẳng định Ngài đã là phản ảnh huy hoàng trung thực của bản thể Thiên Chúa, danh hiệu Người thừa hưởng vượt trên tất cả các thiên thần. Và Ngài đến trong trần gian. Đoạn văn được chọn để nghe ngày hôm nay chính là lời của Thiên Chúa phán: Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Đức Giêsu đi vào trong trần gian làm người, và kể từ nay thì Ngài liên đới với tất cả vận mệnh của nhân loại. Điều đó cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương con người. Con người đã được Thiên Chúa dựng nên ngay từ thuở ban đầu là giống hình ảnh của Ngài. Và cái nhân loại này Ngài không bỏ rơi dù họ có phản bội, dù họ có chống lại Ngài. Một Thiên Chúa vẫn trung thành với lời hứa để ban đấng Messiah. Và việc Thiên Chúa đến trần gian, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của mình để ai tin vào Ngài thì được sống. Đức Giêsu đi đến trong trần gian và Ngài làm người, thì kể từ nay tất cả và mỗi con người đều có một sự liên đới đối với Ngài. Trong cái tông huấn đấng cứu chuộc loài người, Đức Gioan Phaolô khẳng định mỗi con người, từng con người một trong 7 tỷ con người trên hành tinh này đã mang dáng dấp của Đức Kitô ngay giây phút thành thai bên trái tim mẹ mình. Khi Thiên Chúa đi vào trong trần gian và chia sẻ cái kiếp người của chúng ta, thì kiếp người của chúng ta đã bắt đầu sáng lên một niềm hy vọng mới. Không chỉ là khởi tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, nhưng mà chúng ta còn nhận ra được một lời kêu mời để chúng ta sống cho ra người và nên người. Vâng, thưa cộng đoàn, trong ngày Giáng sinh chúng ta chiêm ngưỡng hài nhi Giê-xu bé bỏng với đôi tay rộng mở, thì chúng ta cũng lại một lần để chúng ta có dịp suy nghĩ về bản thân mỗi người chúng ta, lời kêu mời đối với chúng ta hãy yêu quý cuộc sống mà Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta. Bởi vì ngày hôm nay con người một đàng rất tự hào về chính mình, con người vẫn tự hào, con người đã có thể lên đến cung trăng, lên đến sao hỏa, có thể làm được nhiều điều kỳ diệu, và thậm chí con người muốn trở thành Thiên Chúa giống như Adam, Eva ngày xưa, để muốn bằng với Thiên Chúa, để muốn quyết định lấy vận mệnh của chính mình. Thì cái nghịch lý đó là chính con người lại đang giết hại con người. Thôi ta nói những câu chuyện chiến tranh xa xôi, những câu chuyện hằn thù tị hiềm ở mọi nơi xa quá, ta nói đến câu chuyện gần của chúng ta thôi. Đôi khi là những bất cẩn mà người ta giết nhau. Cách đây hơn một tháng, chính xác ngày 19 tháng 11, khi đó thì đất nước chúng ta có tổ chức một ngày tưởng niệm những nạn nhân bị tai nạn giao thông. Và người ta đưa ra một con số 11.000 người bị chết trong một năm. Rồi mỗi ngày như vậy là 30 người, khoảng 30 người bị chết vì sự bất cẩn và của người khác hay là của chính mình. Thế nhưng cũng lúc đó thì có một người đưa lên một cái thông tin, và thông tin này cũng rất là chính xác. Ở Việt Nam của chúng ta hiện nay cũng đứng vào top 10 các nước trên thế giới trong việc phá thai. Và người ta đưa ra con số thống kê tại những trung tâm chính thức của nhà nước, một năm số những trẻ em bị giết chết lên đến 95.000, nghĩa là gấp hơn 8 lần số người bị tai nạn xe cộ. Hơn 8 lần. Và nếu ta cũng làm một bài tính chia thì như vậy bình quân mỗi ngày khoảng 260 đứa bé không được chào đời, không được làm người, bởi vì sự ích kỷ của cha mẹ nó, và cũng là một sự vô cảm của xã hội. Đúng hơn thì chúng ta cũng phải mừng, bởi vì gần đây cũng có rất nhiều những người Việt Nam, và đặc biệt rất nhiều những người Kitô hữu đã tham gia vào phong trào bảo vệ sự sống này. Từ Nam cho đến Bắc, chúng ta thấy nhiều cái nghĩa trang thai nhi, những nghĩa trang 1 vạn người, 2 vạn người, rồi nghĩa trang đông nhất ở Sóc Sơn, Hà Nội là hơn 5 vạn thai nhi được chôn cất tại đó. Ít ra nói lên một tấm lòng, và đó cũng là một lời cổ động con người phải biết tôn trọng cái sự sống. Nếu Thiên Chúa yêu chúng ta và Thiên Chúa dựng nên con người, cho con người cái phẩm giá được làm người, thì chính bản thân con người phải biết quý trọng sự sống ấy. Và dĩ nhiên lời mời thứ hai đối với mỗi gia đình của chúng ta là biết phải trân trọng tuổi thơ. Vâng, nếu Đức Giê-xu đi vào trong trần gian, Ngài không vượt qua cái quá trình làm người của chúng ta. Một thầy Giê-xu cũng ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, sinh ra trong chào đời, rồi lớn lên trong dòng sữa mẹ, rồi trở thành một thiếu nhi lớn lên và lao động. Thì như vậy đó, những người làm cha làm mẹ phải thấy được một cái vinh dự và hồng ân khi Thiên Chúa trao tặng cho mình con cái. Và xã hội cũng phải biết liên đới với nhau để chăm sóc cho tuổi thơ có những điều kiện được sống, sống như một con người và được phát triển, được giáo dục để trở thành những con người hữu ích. Điều thứ ba chúng ta nhận ra được trong cái sứ điệp Thiên Chúa làm người, đó là mỗi người chúng ta phải sống thế nào để thực sự làm người. Tôi muốn nhớ đến một lời khuyên của Đức Khổng Tử ngày xưa. Ông từng nói vi nhân nan, làm người khó lắm. Ông muốn nói đến việc trong cuộc sống mỗi ngày, làm người hiểu theo nghĩa tôi ăn uống, tôi sống, tôi tồn tại thì không khó khăn gì. Nhưng mà là một con người chính trực, là một con người vượt qua tất cả những thử thách, những cám dỗ ở chung quanh và không thẹn với lương tâm của mình thì quả là khó, rất khó, khó đến độ ta tưởng như không thể làm được. Cuộc đời của chúng ta, và có lẽ đa số nhiều người trong chúng ta cũng hay than thở về cuộc đời của mình, sao khổ sở đến thế, sao mình không có được những cái điều kiện tốt đẹp như những người chung quanh. Nhìn lên thì thấy không bằng ai, nhưng nếu chúng ta nhìn xuống thì thấy nhiều người không bằng chúng ta. Và nếu chúng ta nhìn đến một hài nhi Giê-xu sinh ra ở trong máng cỏ Bê-lem giữa đồng vắng, thì ta thấy cuộc đời chúng ta còn sung sướng hơn nhiều. Nếu chúng ta thấy nhớ đến một thầy Giê-xu khi làm người và sống đời sống lao động ở Nazareth, thì ta cũng nhận ra được cái lao động của chúng ta là vinh quang, vinh dự. Và nếu chúng ta thấy Đức Giê-xu khi đối diện với tất cả những khó khăn và thử thách, và kể cả đối diện với cái chết, chính khi chết thì Ngài hoàn thành sự nghiệp của Ngài, giống như lời của trong thư gửi tín hữu Do Thái chúng ta vừa nghe. Ngài là trưởng tử vào thế giới, và Thiên Chúa sẽ nói tất cả thần thánh của thiên thần của Thiên Chúa đều phải thờ lạy Người. Và đúng hơn, sau khi mà Đức Giê-xu đã hoàn tất bằng cái chết của Ngài trên thập giá, thì Ngài được đưa lên ngự bên hữu Chúa Cha. Đó là danh hiệu trội vượt trên tất cả các thiên thần. Vâng, chúng ta chiêm ngưỡng hài nhi Giê-xu đã làm người. Chúng ta tạ ơn tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta được vinh dự làm người. Chúng ta cảm thấy mừng bởi vì chúng ta đã có một Thiên Chúa ở giữa chúng ta và chia sẻ thân phận con người của chúng ta, để rồi cái kiếp lầm than của con người của chúng ta có nguồn hy vọng. Thế nhưng Thánh Gioan trong phúc âm ngày hôm nay còn nói với chúng ta một điều sâu xa hơn nữa. Đó là khi Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời và chia sẻ kiếp phàm nhân này, thì mỗi người chúng ta nhờ vào mầu nhiệm đó mà cũng được chia sẻ cái vinh dự của Ngài, đó là trở thành con Thiên Chúa. Thánh Gioan viết, những ai mà đón nhận Ngài thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Đức Giê-xu đi vào trong trần gian, ánh sáng đi vào trong bóng tối, và bóng tối không tiếp nhận ánh sáng. Ngài đã đến trong nhà của Ngài, nhưng gia nhân không đón nhận Ngài. Nhưng những ai tin vào danh Ngài thì họ được trở nên con Thiên Chúa. Và đây cũng có nghĩa là chúng ta được đón nhận ân sủng từ Thiên Chúa, sự sống của Thiên Chúa, ân sủng mà chúng ta lãnh nhận đặc biệt qua bí tích rửa tội, ân sủng mà chúng ta, sự sống mà chúng ta được chia sẻ một cách trọn vẹn trong bí tích thánh thể. Và điều đó giúp cho cuộc sống của chúng ta được không chỉ là bình an, nhưng luôn luôn phải tràn trề niềm hy vọng và niềm vui. Kính thưa cộng đoàn, con Thiên Chúa làm người để chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Đó là niềm vui lớn của chúng ta trong ngày lễ Noel. Và không phải chỉ ngày hôm nay mà thôi, nhưng đó cũng chính là niềm vui lớn trong trọn cuộc đời của người Kitô hữu. Xin Chúa củng cố niềm tin của chúng ta, đặc biệt trong năm đức tin này.